Malaysia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Năm ngày 30 tháng 7, 2015, Vũng Áng sau hơn một năm xảy ra bạo động. Nghĩ gì khi phụ nữ Việt bị từ chối nhập cảnh Singapore? Vấn nạn người dân chết sau khi bị đưa về đồn công an. Phong trào dân chủ đứng giữa đảng Cộng sản và nước Mỹ. Đây là những đề tài thời sự buổi nay sau phần tin tức. Bây giờ, xin mời quý vị nghe bản tin chi tiết tối thứ Năm ngày 30 tháng 7, 2015 sau đây.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết, miền Bắc sẽ chủ động trong công tác đề phòng làn sóng lũ lụt trong thời gian tới. Phát biểu trong hội nghị trực tuyến, triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, trong vai trò trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống lũ lụt, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết từ Hà Tĩnh trở ra, mọi phương tiện cũng như nhân sự mà nhà nước có sẽ được tận dụng để chống đợt bão lũ mới, có thể sẽ diễn ra, mặc dù hiện nay mực nước cũng như các trận mưa dông đã giảm thiểu. Trong hội nghị phòng chống bão lụt này, Đại tá Vũ Thế Chiến, Phó Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cho biết, rút kinh nghiệm thiệt hại nhân mạng tại tỉnh Quảng Ninh, quân đội sẽ có 31.000 bộ đội sẵn sàng ứng phó để cứu hộ cứu nạn.
Mọi chú ý của thế giới đều được dồn cho miếng mảnh vỡ được ghi là một phần cánh chiếc phi cơ Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích từ hôm 8 tháng 3 năm ngoái, lúc trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Mảnh vỡ này dài khoảng 2 mét, được nhân viên dọn dẹp bờ biển ở đảo Réunion của Pháp tìm thấy ngày hôm qua. Và tin tức chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh cho thấy, hầu hết các chuyên gia trong ngành hàng không đều nghĩ đây là một phần cánh của loại phi cơ Boeing 777, tức có thể là một phần của chiếc máy bay mà thế giới đã đi tìm trong suốt 16 tháng vừa qua.
Xin được nhắc lại, chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines cất cánh rời Kuala Lumpur hồi sáng sớm ngày 8 tháng 3 năm ngoái để đi Bắc Kinh, chở theo 239 hành khách và nhân viên phi hành đoàn. Hình ảnh ghi nhận được qua hệ thống radar cho thấy trước khi vào không phận Việt Nam để sang Trung Quốc, chiếc phi cơ bất ngờ đổi hướng quay trở lại và sau đó biến mất khỏi màn ảnh của radar. Cho đến giờ, vẫn chưa ai có thể trả lời câu hỏi tại sao điều này lại xảy ra. Vì thế, chiều hôm qua, bản thông báo của công ty Boeing nói rằng, cùng với những quốc gia khác, công ty tiếp tục theo đuổi việc tìm kiếm chiếc phi cơ mất tích để biết lý do vì sao chiếc phi cơ lại đổi hướng bay. Cũng xin thưa thêm là sau khi tin máy bay mất tích được công bố, chính phủ Malaysia đã phối hợp với nhiều nước khác để mở cuộc tìm kiếm ở Ấn Độ Dương, vùng Vịnh Thái Lan, cũng như ngay tại Biển Đông, nhưng không thấy một vết tích nào cả.
Trong bản tin đánh đi từ Sydney, hãng thông tấn AP trích dẫn lời ông John Golia, một chuyên gia về an ninh hàng không Mỹ, nói rằng trong trường hợp mảnh vỡ này đích thực là một phần cánh của chiếc phi cơ mất tích, việc tìm xác chiếc máy bay vẫn là công tác cực kỳ khó khăn vì Ấn Độ Dương là một đại dương mênh mông. Vẫn theo ông Golia, nếu mảnh vỡ này thuộc về chiếc Boeing 777, điều đó chỉ cho thấy hai điều là chiếc phi cơ đã rơi xuống biển, giải tỏa được đồn đãi là chiếc máy bay bị không tặc uy hiếp, bắt đáp ở một địa điểm bí mật nào đó. Các bản tin chúng tôi có được cũng cho thấy một số thân nhân của hành khách mất tích đặt nhiều hy vọng sẽ tìm thấy chiếc phi cơ lâm nạn để họ biết người thân của mình đã thiệt mạng. Nhưng một số không nhỏ lại nói rằng họ mong mảnh vỡ này không phải của chiếc máy bay mất tích để tiếp tục tin là người thân của họ vẫn còn sống, đang ở một nơi nào đó.
Tiếp tục phần tin tối nay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay nhiều quốc gia nhận lời gửi binh sĩ sang Bắc Kinh để dự cuộc diễn binh trong buổi lễ đánh dấu 70 năm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc. Buổi lễ này diễn ra vào tháng 9 tới đây, ngay tại quảng trường Thiên An Môn. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng ngoài đoàn binh sĩ của Nga còn những đoàn binh sĩ đại diện cho nhiều nước khác có mặt trong buổi diễu binh. Đến giờ, chính phủ Trung Quốc vẫn chưa công bố danh sách các nhà lãnh đạo thế giới sẽ tham dự buổi lễ, nhưng lời đồn đoán nói rằng sẽ có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Đầu tháng này, đại sứ EU ở Bắc Kinh nói rằng theo ông nghĩ, có lẽ các nhà lãnh đạo những nước EU sẽ không nhận lời mời, vì họ giải thích rằng chuyện tổ chức một chương trình diễn binh hoành tráng như Trung Quốc muốn sẽ bị hiểu nhầm là phô trương lực lượng quân sự, chứ không mang ý nghĩa hòa bình sau thời chiến tranh.
Hoa Kỳ yêu cầu EU lên tiếng cùng với Washington trong vấn đề Biển Nam Trung Hoa, khi Trung Quốc ngày một dấn sâu hơn vào các hoạt động dẫn tới các vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, cũng như luật biển quốc tế. Bà Amy Seawright, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng đặc trách Đông Nam Á và Nam Á cho biết, Washington rất hoan nghênh EU kêu gọi Trung Quốc tôn trọng chủ quyền các nước trong khu vực đang tranh chấp, cũng như công ước quốc tế về luật biển. Bà Amy cũng nói rằng nếu EU lên tiếng về vấn đề Biển Đông một cách rõ ràng, chẳng hạn việc Trung Quốc đang tiến hành xây dựng trái phép các đảo nhân tạo hay các động thái quân sự ngày một nhiều hơn, thì sẽ giúp rất nhiều cho tiến trình giải quyết các tranh chấp.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ đã tăng tốc trong các hoạt động quân sự tại vùng biển Nam Trung Hoa, khiến tình hình ngày càng trở nên phức tạp. Hãng tin Reuters sáng hôm nay trích lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân nói trong cuộc họp báo rằng Trung Quốc cực kỳ quan ngại khi Hoa Kỳ gia tăng các cuộc tập trận chung với các nước trong khu vực, chẳng hạn như Philippines, và liên tục tuần tra trên vùng biển mà Trung Quốc cho rằng không thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Hoa Kỳ từng lên tiếng quan ngại việc Trung Quốc gia tăng bồi đắp các đảo nhân tạo tại khu vực đang tranh chấp là những quyết định sai lầm. Trong tuần tới, Ngoại trưởng John Kerry sẽ tới Malaysia và gặp gỡ người đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị để bàn về các vấn đề đang xảy ra tại Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông.
Tổng thống Thanh Sen của Miến Điện đã ký sắc lệnh ân xá cho 7.000 tù nhân, trong đó có cả những sĩ quan 10 năm trước đây từng bị kết án về tội âm mưu đảo chính chính phủ quân nhân. Hơn 150 người Trung Quốc mới bị tòa tuyên án tù chung thân về tội buôn gỗ lậu, nhưng chưa rõ có tù nhân chính trị nào được giảm án hoặc được trả tự do hay không. Một viên chức Bộ Thông tin Miến cho hay, đợt ân xá này được thực hiện với mục tiêu nhân đạo, đặc biệt nhân ngày lễ Phật Đản sắp tới và cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 năm nay. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Miến cho biết, ngày mai sẽ trao những người Trung Quốc mới được ân xá cho đại diện của Bắc Kinh.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, dân số toàn cầu vào cuối thế kỷ này sẽ lên đến 11 tỷ 200 triệu người. Con số này đều được văn phòng chuyên trách về kinh tế xã hội của Liên Hiệp Quốc đưa ra vào chiều ngày hôm qua, cho biết thêm vào năm 2030, dân số toàn cầu sẽ là 8 tỷ rưỡi, đến năm 2050 sẽ tăng thành 9 tỷ 700 triệu người. Báo cáo cũng nói là hiện giờ Trung Quốc vẫn là nước đông dân nhất, nhưng chỉ 2 năm nữa, vị trí này sẽ thuộc về Ấn Độ. Xin được thưa thêm cùng quý thính giả là dân số hiện nay của thế giới là 7 tỷ 300 triệu người.
Đó là bản tin chi tiết buổi tối. Xin được bắt đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, khi giàn khoan Hải Dương 981 tiến vào hải phận Việt Nam hồi năm ngoái, khu công nghiệp Vũng Áng là một trong những nơi xảy ra bạo động chống Trung Quốc dữ dằn nhất, khiến hàng ngàn công nhân người Hoa phải di tản về nước. Sau hơn một năm, tình hình tại Vũng Áng hiện nay như thế nào? Hoàng Dung có bài chi tiết.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 2014, khi giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 của Trung Quốc được đưa vào khu đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tại khu công nghiệp Vũng Áng ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã nổ ra cuộc biểu tình chống sự gây hấn của Trung Quốc. Trong đợt đó đã có bạo động và hậu quả có 20 người chết và rất nhiều người bị thương. Phía Trung Quốc nói có 4 công nhân của họ làm việc tại khu công nghiệp Vũng Áng thiệt mạng và cho 3 chiếc tàu đến khu công nghiệp và đưa hết các công nhân của họ về nước và khu công nghiệp đóng cửa. Tuy nhiên, sau đó hơn 2 tháng thì khu công nghiệp trở lại hoạt động bình thường. Số công nhân Trung Quốc cũng được đưa trở lại làm việc. Tại đó công nhân người Việt Nam cũng vào hoạt động trở lại. Tuy nhiên các công nhân Việt Nam cũng chỉ biết là có người Trung Quốc sang lại chứ không rõ là bao nhiêu. Chia sẻ về vấn đề này, anh Đại làm công nhân trong khu công nghiệp cho biết.
Cũng như cùng 2-3 tháng như này, cảm thấy ấm điện này, cho cùng nên điều đấu đối băng kiểu bô đồng lên đồng.
Còn anh Thức, một công nhân làm trong khu công nghiệp Vũng Áng 4 năm rồi thì cho biết.
Mình không biết được, không biết làm sao mình biết được. Mình chỉ là một cái phần rất rất nhỏ của khu công nghiệp, mình đi làm công việc của mình quan tâm các vấn đề bên ngoài, không biết, chả biết được.
Sau khi trở lại tục làm việc, thì mối quan hệ giữa công nhân Trung Quốc và công nhân Việt Nam xem ra rất bình thường. Khi chia sẻ về vấn đề này, anh Thức khẳng định.
Không, chả có cái vấn đề gì.
Anh Đại tiếp lời.
Nhưng nhau xe thì họ, ngoài họ nhau thì cũng để có thể trong Việt Nam cũng phải có nhập về thì anh nhập.
Đa số công nhân Việt Nam làm trong khu công nghiệp là lao động phổ thông và thường làm những công việc nặng hơn, mức lương bình quân từ 250 đến 300 ngàn một ngày. Chia sẻ về vấn đề này, anh Đại cho chúng tôi biết thêm.
Lương của Trung Quốc ở đây thì ấm nhiệt, chẳng nên cáo con của Việt Nam không gần minh dân lên 7 triệu, 8 triệu, rồi bình quân ngay 250 bạc.
Sau khi vụ bạo động xảy ra, thì chính quyền huyện Kỳ Anh đã tăng cường lực lượng bảo vệ nhiều hơn trước, và khi công nhân Trung Quốc quay trở lại khu công nghiệp làm việc, thì họ đã có những thái độ không tốt đối với những người dân xung quanh khu công nghiệp. Chia sẻ về vấn đề này, anh Nguyễn Văn Hóa, quê ở huyện Kỳ Anh cho chúng tôi biết.
Trong một năm sau cái vụ bạo động, cái vấn đề đầu tiên được nhận thấy rõ ràng nhất đó là vấn đề an ninh. Ở cái khu vực đó, lực lượng cơ động và lực lượng chức năng của chính quyền được điều động tới là có thể nói là nhiều gấp 10 lần hơn như trước đó. Thứ hai nữa là cái thái độ của người Trung Quốc đối với người Việt Nam rất hành hòe và nó là không tôn trọng.
Dọc con đường quốc lộ 1A ở thị xã Kỳ Anh có rất nhiều nhà nghỉ cũng như cửa hàng được xây dựng. Những nhà nghỉ và nhà hàng này cũng phục vụ đối tượng người Trung Quốc nên quảng cáo bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Trung Quốc. Theo người dân địa phương như anh Hóa cho biết, thì ngoài việc sử dụng các dịch vụ hàng quán, nhà nghỉ tại địa phương, công nhân Trung Quốc còn sử dụng những loại chất cấm như ma túy đá. Anh Hóa khẳng định.
Là cái khu vực xung quanh của cái khu cùng khu cảng Hùng Áng á, là người dân ở ngoài kinh doanh thì cả cái quán hàng mọc quen lia lịa với mặc đồ là dài đạc tiền thì luôn đi chung với hai thứ ngôn ngữ là tiếng Hoa với tiếng Việt. Hiện nay là với cái tình trạng là ma túy tổng hợp với ma túy đá đó, với các chất thuốc lắc hay là các loại thuốc lá rượu của Trung Quốc hay là một số các chất gọi là cấm ở Việt Nam thì được người Trung Quốc đem qua sử dụng tràn lan trên địa bàn.
Dân chúng địa phương mà chúng tôi tiếp xúc được đều cho biết họ có đọc báo, nghe đài và biết chính quyền Trung Quốc đang có những hành động xâm phạm lãnh hải của Việt Nam ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, với những gì đã xảy ra ở khu vực Vũng Áng cách đây hơn một năm, nhiều người tỏ ra thờ ơ và cho rằng đó là việc của chính quyền chứ không phải của những người dân như họ. Anh Hóa cho chúng tôi biết thêm.
Nói về vấn đề Biển Đông, khu vực ở Bình Liên, Bình Lợi, rồi là Bình Phương, thì họ khá là quan tâm cả vấn đề Biển Đông, nhưng mà lại không có vấn đề thể hiện ra bằng hành động.
Để tìm hiểu tình hình địa phương qua các cơ quan chính quyền, chúng tôi có liên lạc nhưng chính quyền địa phương từ chối trả lời. Khu công nghiệp Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh được thành lập vào tháng 4 năm 2006 trên cơ sở khu công nghiệp cảng biển Vũng Áng với tổng diện tích là 22.781 ha, bao gồm 9 xã thuộc huyện Kỳ Anh. Tại khu kinh tế Vũng Áng, tập đoàn Formosa của Đài Loan đầu tư xây dựng dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương. Trong quá trình xây dựng nhà máy thép và cảng nước sâu, được nói là lớn nhất khu vực Đông Nam Á này, nhiều công dân Trung Quốc lại được tiếp tục đưa sang làm việc. Vấn đề này từng gây thắc mắc trong dư luận, tại sao trong khi công nhân Việt Nam không có công ăn việc làm, lại để cho những người lao động nước ngoài đến để đảm trách loại công việc mà người trong nước hoàn toàn có thể đảm đương. Tình trạng công nhân Trung Quốc sang làm việc gây ra những mâu thuẫn bất ổn tại địa phương trước khi xảy ra vụ giàn khoan Hải Dương 981, được cho là một trong những nguyên nhân khiến công nhân và người dân manh động đối với công nhân Trung Quốc vào tháng 5 năm ngoái.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do, chương trình phát thanh tối thứ năm, chuyên mục Đời sống người Việt khắp nơi. Người Việt Nam ở nước ngoài bước vào tuổi xế chiều của cuộc đời, dù là mới qua sau này hoặc định cư đã lâu, thì một cuộc sống bình an, có bạn bè bên cạnh, được chăm sóc sức khỏe lúc cơ thể không còn tráng kiện và trí óc bắt đầu chậm lụt đi là những nhu cầu rất thực tế. Nhưng thực tế đó không toàn vẹn nếu phải sống trong một môi trường mà quanh mình không có người nói tiếng Việt, thức ăn không do người Việt nấu, những sinh hoạt không có tính chất Việt Nam, cảm thấy lẻ loi và buồn bã hơn bao giờ hết. Đó là hoàn cảnh của người già Việt Nam trong những viện dưỡng lão của người bản xứ. Đó cũng là nguyên nhân hình thành những nhà già dành cho người cao tuổi Việt Nam do chính người Việt quản trị. Tại Canada, thành phố Edmonton thuộc tỉnh bang Alberta đã có Golden Age Manor, viện dưỡng lão tuổi hạc dành cho người Việt hoạt động 7 năm qua. Đây là mô hình kiểu mẫu cho Golden Age Village for Elderly, làng dưỡng lão tuổi hạc tại thành phố Vaughan gần Toronto, thủ phủ tỉnh bang Ontario, đang được người Việt nơi đây vận động và gây quỹ để xây lên trong tương lai. Thanh Trúc mời quý vị tìm hiểu trước hết về Golden Age Manor, viện dưỡng lão tuổi hạc ở Edmonton. Người chủ xướng và sáng lập là một tu sĩ Phật giáo, thầy Thích Thiện Tâm, chủ tịch hội đồng quản trị, cho biết phải mất 8 năm với quá trình vận động thành lập và xây cất.
Để có một cái nhà dưỡng lão thật sự là một cái nhu cầu bức thiết hiện nay ở một cái xã hội Tây phương như là Canada hay là Hoa Kỳ.
Tại vì ở đây đó tất cả những cộng đồng khác như là người Italian, Ukrainian, Ba Lan, họ cũng xây cái nhà dưỡng lão trước rồi. Còn mình cũng học theo cái cách của họ đó, rồi mình cũng làm cho cộng đồng Việt Nam mình vậy thôi.
Cũng như người bản xứ, người Việt ở Canada sau một thời gian làm lụng, nộp thuế đầy đủ, lúc tuổi già sức yếu phải vào viện dưỡng lão thì đương nhiên mọi chi phí về y tế như bác sĩ, y tá, thuốc men đều được chính phủ hỗ trợ.
Thực sự ra ở đây tất cả những người già đều được trợ cấp hết, thậm chí những người có những income thấp, không có đủ tiền thì chính phủ sẽ bù vô để cho đủ. Cái trợ giúp của chính phủ Canada mà cho những người già phải công nhận là rất là tốt. Nếu như người già mà phải vào ở viện dưỡng lão rồi thì họ không phải lo gì hết.
Viện dưỡng lão tuổi hạc ở Edmonton có khoảng 180 người già, trong đó hơn nữa là các cụ cao niên Việt Nam.
Khi mà mình vận động xây cất thì chính phủ họ cho tiền mình phần nữa. Mình xin cho cộng đồng Việt Nam mình, nhưng mà Việt Nam mình vào ở mà không có đủ thì mình phải cho căn cộng đồng số dân khác vào ở luôn, tại vì mình không thể để trống được. Nhưng mà Việt Nam mình vẫn là ưu tiên. Khi vào ở trong này rồi, có nhiều người ăn kiêng, họ ăn chay, thì họ cũng được nhà dưỡng lão mình phục vụ cho họ những thức ăn để đáp ứng với nhu cầu của họ.
Đối với người ngoại quốc như người Anh, người Canada, người Mỹ hay người Pháp, vân vân, chuyện vào viện dưỡng lão là điều tự nhiên, là quyền lợi của một công dân cao tuổi. Thế nhưng, với người già Việt Nam ở nước ngoài, phải vào nhà già là nỗi khổ tâm của cha mẹ lẫn con cái.
trước mắt thì bây giờ những cái người mà họ ý thức được rằng họ không muốn con cái phải lo âu cho họ, thì có những người họ tự động họ ghi danh để xin vào nhà dưỡng lão. Chứ trừ trường hợp những người mà cái tình cảm theo cái kiểu Á Đông của mình đó, khi mà họ già yếu, họ sợ vào trong một cái nhà dưỡng lão mà họ không có nói được tiếng Anh, họ không có ăn được những thức ăn người Tây Phương vân vân. Nhưng mà thực sự khi mà họ biết rằng có một nhà dưỡng lão của người Việt Nam rồi thì họ vào. Nhưng mà đa phần là những người bị yếu thì bị bệnh họ mới chịu vào. Tại vì con cái của họ không có take care cho họ nổi. Họ đã buộc lòng là con cái phải năn nỉ được đưa cha mẹ vào trong nhà dưỡng lão. Vào đó rồi thấy có người Việt Nam, được người Việt Nam mình phục vụ. Có cái ban giám đốc người Việt Nam mình, rồi những người trong cái ban thẩm thực là người Việt Nam. Thì họ cảm thấy họ vui, họ cảm thấy thoải mái. Thì họ bắt đầu họ phấn khởi trở lại. Cái tiếng vang đó nó ra ngoài thì những người già khác họ cũng muốn vô. Nhưng mà đa phần là những người khi vào đó là những người có một cái bệnh gì, ví dụ như là quên quá, con cái không thể giữ ở nhà được, hoặc là cái tình trạng là sức khỏe đang có một cái bệnh mà cần phải sự chăm sóc dài hạn của bác sĩ, thì buộc lòng họ phải vào nhà dưỡng lão.
Đó là viện dưỡng lão tuổi hạc Golden Age Manor của người Việt Nam ở Edmonton, thủ phủ của tỉnh bang Alberta, hoạt động đã 7 năm nay. Từ Alberta sang Ontario, Golden Age Village for Elderly, làng dưỡng lão tuổi hạc ở Toronto, đang được một nhóm thiện nguyện người Việt nơi này vận động gây quỹ để xây lên trong những ngày tháng tới. Cô Nguyễn Thị Thanh Nhã, Tổng Thư ký Ban Vận động Xây dựng làng dưỡng lão tuổi hạc ở Vaughan, Toronto.
Ban vận động đầu tiên đó là do một số các bác, các cô chú tại Toronto cách đây 5 năm có đi lên trên Edmonton chơi và may mắn được ở trong cái làng dưỡng lão tuổi hạc Edmonton. Và sau khi quý vị này ở trên đó một tuần đó, thấy cái làng dưỡng lão trên Edmonton như thế nào, những cái sinh hoạt như đó, mấy bác như thế nào, thì quý vị đó muốn là tại sao trên Edmonton ít người Việt hơn mà có được như vậy, tại sao ở Toronto, Ontario mình người Việt rất là đông, tại sao mình không có được. Về lại Toronto thì chính mấy bác anh chị này đã đứng ra để mà mời Hòa Thượng Thích Nhất Tâm là người chủ xứ và là chủ tịch của cái làng dưỡng lão bên kia hướng dẫn và bắt đầu vận động cộng đồng để xây dựng cái làng dưỡng lão tuổi hạc ở đây. Thì cái đó là vào tháng 9 của năm 2012. Nói chung là các bác, các anh chị mà đi qua MSF thì cũng đã lớn tuổi. Thì sau khi vận động một năm thì các bác, các anh chị này mới nói là bây giờ chúng tôi đã đi cái bước đầu tiên. Chúng tôi cũng lớn tuổi rồi, thành ra muốn có một cái group để mà đi tiếp cái con đường này.
Đó là lý do của Nguyễn Thị Thanh Nhã, một đoàn sinh hướng đạo, thường coi việc hoạt động xã hội là trách nhiệm hàng ngày của mình, trở thành tổng thư ký của ban quản trị làng dưỡng lão tuổi hạc với phần đông thành viên là những anh chị em trẻ tuổi.
Thì sau đó Nhã và ban quản trị mới bắt đầu làm vào tháng 1 của năm 2014. Trong cộng đồng mình cũng đã gây quỹ được hơn 1 triệu và đã mua được một miếng đất ở trên thành phố Vaughan. Miếng đất này có gần 6 mẫu và một tòa nhà 6.000 square feet.
Trong khi chờ đợi có đủ tiền xây cất, có thể với một diện tích cùng kiến trúc quy mô hơn bên viện dưỡng lão tuổi hạc ở Edmonton, tòa nhà 6.000 mét vuông tạm thời được coi như trụ sở của làng dưỡng lão tuổi hạc Toronto và cũng là nơi sinh hoạt hàng tuần cho các vị cao niên trong vùng.
Trong vòng một năm vừa rồi là đã tiếp đãi các chính quyền để mà xin họ ủng hộ cho mình, nhất là về vấn đề funding để mà mình có thể xây dựng được một công trình rất là lớn, nó khoảng 50 triệu. Nếu mà cộng đồng mình không thì mình không thể làm được, thành ra là mình phải nhờ vào chính phủ. Hiện bây giờ hoặc hàng tuần cho mấy bác cao niên có lớp tai chi, có lớp dạy nấu ăn healthy food cho các bác. Ngoài ra đó thì mình có những cái buổi nói chuyện bác sĩ chuyên môn, cái chuyện về cái cách giữ gìn sức khỏe như thế nào khi mà mình lớn tuổi. Và khi mình lớn tuổi thì mình hay dễ bị depressed, buồn và không biết làm cái gì, thì là mình có những cái buổi nói chuyện như vậy. Cộng thêm với những cái đó, sắp tới đây thì là mình sẽ có những cái lớp giống như là line dancing cho các bác. Có một cái miếng đất và mình đã đi được một cái khoảng đường rất là xa rồi, thì bây giờ mình vẫn tiếp tục gây quỹ, mình vẫn tiếp tục xin rezoning và building permit để mà mình tiến hành tới cái việc xây dựng.
Có lẽ phải 5 hay 7 năm nữa, theo như lời thầy Thích Thiện Tâm, làng dưỡng lão tuổi hạc ở Vaughan, Toronto mới hoàn tất và chính thức đi vào hoạt động theo đúng luật pháp Canada. Nhưng không vì thế mà nỗi mong đợi của những vị cao tuổi bị nguội lạnh đi, dù như ai cũng ý thức có khi không thể nói tiếng chờ và tiếng hẹn với thời gian. Cụ Tâm, 91 tuổi, nói với Thanh Trúc bà sợ bà không thể đợi, nhưng hy vọng thì vẫn là hy vọng.
Bác hy vọng có cái làng dược lão mau mau, nghĩa là sớm từng nào thì hay từng đó. Cho những người già mà con cái đi làm cả ở nhà một mình, rồi khi đau khi ốm này nọ không có ai hết á, rồi thấy cũng cô đơn, cũng buồn. Bác cũng hy vọng anh chị em trong cộng đồng Nam mình giúp nhau mọi người mọi tiếng để cho có mau mau cái làng dưỡng lão. Chứ còn mình ở làng dưỡng lão mà của Tây với Tàu mình đâu có biết tiếng.
Mà nếu ngay bây giờ con cái đưa vào nhà dưỡng lão ngay thì bà có buồn không? Có nghĩ rằng con cái muốn xa lánh mình hay không? Là câu hỏi tiếp của Thanh Trúc.
Bác nghĩ con cái bây giờ nó mắc đi làm. Mình ở nhà nó chăm nom mình thì làm sao nó đi làm, nó có tiền để cho con nó đi học. Tiền nhà, tiền rửa, tiền này, tiền kia đủ thứ. Thì mình phải lo vô dưỡng lão, dù gì đi nữa là có chị em, bạn bè, đồng hương mình chuyện trò, ở nhà mình chuyện trò với ai. Một khi mà làng dưỡng lão có rồi, sớm rồi thì bác có ở kịp. Mà sợ là 5-3 năm làm sao bác già rồi chứ biết ngày nào. Trong giấy tờ bác là 91 ạ. Chứ mà tuổi thiệt của bác là 93.
Cũng từ Toronto, bà Hóa, trên 70 tuổi, giờ đang chăm sóc người chồng, đã 82, là cái tuổi gần đất xa trời nhiều rồi, thì nhà già là một cứu cánh, nhất là khi trong nhà già đó có người nói tiếng Việt.
Khi mà ở nhà với con cháu mà giúp cho con của ai cháu nội cháu ngoại đó là cái người cao niên đó còn khỏe, còn hoạt động được, nhưng mà một khi mà tới cái tuổi lớn hơn, không có thể nào tự săn sóc mình được thì làm như là mình cảm thấy mình trở thành cái gánh nặng cho con cháu. Ở Toronto này rất là nhiều người cao niên mà tới cái tuổi họ phải đi vào nhà già thì rất nhiều bác hiện tại đang sống trong những cái nhà già của người Canadian. Họ cảm thấy bị như là cô lập, không nói chuyện được là vì cái vấn đề ngôn ngữ, rồi không có ăn được cái thức ăn của người ở đây. Có những cái service mà họ không có dùng được vì họ không thể nào diễn tả cho người ta biết được những cái cần của mình. Cho nên nếu mà có một cái nhà già của người Việt, được phục vụ bởi người Việt, được sống trong không khí Việt Nam, văn hóa Việt Nam và được dùng những cái thức ăn của quê hương mình thì mấy bác rất là hạnh phúc mà đi vào trong đó.
Rồi con cháu, bà Hoa nói tiếp, khi đưa cha mẹ vào một nơi mà họ cảm thấy an tâm, khi nhìn thấy cha mẹ chấp nhận và hài lòng, thì cái cảm giác hay cái mặc cảm phải đẩy các bậc sinh thành vào nhà già cũng biến mất, nhường chỗ cho một tâm trạng thanh thản hơn. Đó là cách thức sau cùng để mang lại hạnh phúc bình an cho con. Bà Hóa kết luận.
Những cái người trẻ ở đây họ cũng rất là hoan nghênh cái chuyện này. Thành ra trong nhóm thiện nguyện viên của nhà dưỡng lão tuổi hạt bây giờ đó, rất là đông người trẻ giúp chị ạ.
Theo kế hoạch, làng dưỡng lão tuổi hạt ở Vaughan, Toronto, khi hoàn tất, có thể đón nhận 300 người cao tuổi ăn ở thường trực. Trong mục đích gây quỹ cho làng dưỡng lão tuổi hạt Toronto, một buổi đài nhạc hội ngày 22 tháng 8 tới đây mà tính đến lúc này, con số dự trù tham dự đã lên đến 800 người. Tháng 10 năm nay, ban vận động làng dưỡng lão tuổi hạt Toronto lại tổ chức buổi gây quỹ để thêm vào ngân sách xây dựng. Câu chuyện về viện dưỡng lão tuổi hạt ở Edmonton và làng dưỡng lão tuổi hạt ở Toronto tạm ngưng phút này. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý thính giả tối thứ năm tuần tới. Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Vấn nạn công dân chết một cách bất minh khi bị đưa về đồn công an hay trại giam vẫn tiếp tục với một vụ việc mới nhất tại trại giam số 1 Hà Nội. Gia đình nạn nhân đang làm đơn kêu cứu khẩn cấp và mong muốn gióng lên tiếng nói nhằm chấm dứt tình trạng sát hại công dân khi đang bị giam giữ. Gia Minh có bài chi tiết sau đây.
Sau khi đơn kêu cứu khẩn cấp lần thứ 3 của gia đình nạn nhân Vũ Nam Ninh, sinh năm 1970, ở tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, được công khai trên Facebook và các trang mạng xã hội, vào sáng ngày 29 tháng 7, chúng tôi liên lạc với Phó Giám thị Trại giam số 1 Hà Nội để hỏi về thông tin liên quan thì được trả lời như sau.
Có những đang mời gia đình lên để phối hợp giải quyết và phối hợp với cơ quan chức năng là cái này thì phải tổ chức pháp y phải có hội đồng của thành phố, nhưng mà gia đình bây giờ vẫn chưa thống nhất là ngày giờ. Cái này thì gia đình với lại trại với lại cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp giải quyết anh nhé.
Lý do vì sao cả chục ngày qua, thân nhân của nạn nhân vẫn không chấp nhận, thống nhất cách giải quyết của trại giam số 1 Hà Nội, được chị của nạn nhân là cô Vũ Thị Thanh Huyền chia sẻ.
Đêm hôm qua mà có một cán bộ của phường Ngọc Khánh đã đưa một cái thông tin là la triệu tập gia đình là đến ngày 30 có mặt ở trên đấy để họ giải quyết vấn đề này ạ. Còn ở trại giam cũng đã vào đấy mấy lần rồi, tự gia đình liên hệ và họ cũng đã gọi một lần, đêm hôm nay cũng họ cũng đang hẹn nhưng mà gia đình chưa có câu trả lời là lên có lên gặp mấy người ta không, bởi vì là mấy lần lên đã trao đổi và đi đến quyết định là họ không trả lời được những câu hỏi của gia đình đưa ra là tại sao em tôi mất ngày 20, tại sao mà không thông tin với gia đình. Thì các anh ấy bảo là vào ngày thứ bảy chủ nhật này không có thông tin với cái gì nữa, bảo không có địa chỉ, bảo bây giờ em tôi thành án như vậy rồi mà lại sao không có cái thông tin, mà điện thoại thì chả có ngày nào nghỉ mà tại sao lại không có thông tin hiện đại như thế mà nhưng không có thông tin. Thế là trước đó thì cứ ốm đi và chạm xá để có những hiện tượng mà tê chân mà cuối cùng cũng chẳng thấy thông báo với gia đình. Mà nó đã thành án thì các anh ấy phải có trách nhiệm là các anh đưa về quận này hay đưa về đồn này hay là báo về tổ trưởng tổ phó của địa phương gia đình chúng tôi, mà cũng mọi người đều bức xúc là đều không có một cái thông tin gì cả. Người ta gọi điện hôm 20 và hẹn 14 giờ ngày 21 đã đến bệnh viện 198 và có những thông tin đấy là những con chính xác là gia đình cả tất cả những người thân từ chụp ảnh đằng trước và đằng sau gây lên những cái chết của em là do bị đánh đập chứ không phải là bị do ốm, mà người ta chỉ nói là bị ốm thôi, tức là mặt mũi phù lề và tay phù lề, còn chân thì giữ nguyên cái hiện tượng là vẫn còn gầy. Lật ra phía sau thì nhiều vết thâm tím và cái xương quai xanh bị gãy này. Tay bên phải thì quay ra ngoài thì không bị làm sao, nhưng tay bên trái thì bị gãy ngón ạ. Đằng sau có nhiều vết tím và có những vết như cái kiểu tím nó thành một cái lớp tròn như là kiểu hình ảnh như là kiểu bị cui điện dí vào ấy ạ. Dưới chân có một vết dùi coi như là thâm tím và dỉ máu đen ra. Thế còn mũi thì chảy máu cá, tai cũng chảy ra máu ạ.
Chị Vũ Thị Thanh Huyền cũng cho biết lý do vì sao nạn nhân Vũ Nam Ninh phải đi tù.
Trước đây là em tôi là vì cái tội là uống rượu say thì có ra bến xe giao thông vận tải ở gần nhà nên cái chỗ thủy lợi này ra có một chút thôi ạ.
Yeah.
Thế thì em tôi cũng làm nghề xe ôm thôi. Chắc là uống rượu vào thì không hiểu là người này là người có thân quen hay không thì tôi cũng chưa được biết mặt, bởi vì khi khử thì người gia đình tôi cũng không chứng kiến, không mời đâu, không biết được anh ạ. Thế thì người ta bảo là cướp điện thoại thì gia đình chúng tôi bảo nếu mà cướp điện thoại thì cũng cho em tôi đi tù thì cũng chấp nhận. Tôi là cái người bản thân cùng với em tôi trông với mẹ tôi là 4 tháng. Khi mẹ tôi nằm xuống, mẹ tôi mất thì em tôi mới thành ra nó mới buồn, nó lại không bộ con, nó mới buồn, nó lại rượu làm vui thế đi. Thế hôm ấy thì không hiểu là chắc là cũng có uống rượu thì là cũng gây rối ở ngoài đấy, chứ đánh nhau như nào, không biết là cầm điện thoại như nào thì đại loại là nó vu là cướp giật. Thì tôi cũng đã thuyết phục bạn gái của nó thì bảo là thôi bây giờ em bảo mấy cả Linh là quay về đồn nộp cái điện thoại cho người ta thì có thể là phạt phí trước hay là đấy để giải quyết, thì đến khi mà quay về đồn nó cũng nộp, trong ngày hôm trước đến ngày hôm sau thì là cũng quay lại nó nộp họ bắt giữ và thử em tôi đến 8 năm tù. Thế này chúng tôi cũng không phản đối gì, thế nhưng mà có một điều là cái mức phạt quá nặng mà muốn em tôi hoàn lương trở về vì thành con người tốt, nhưng mà đến bây giờ thì vĩnh viễn gia đình tôi rất là đau đớn mà không bao giờ nhìn thấy mắt em tôi nữa.
Đơn kêu cứu khẩn cấp lần thứ 3 do 7 thành viên trong gia đình nạn nhân Vũ Nam Ninh ký tên nêu rõ. Xin trích nguyên văn. Hiện tại, các cơ quan báo chí hàng ngày đưa tin cho thấy có quá nhiều tiêu cực trong việc quản lý tại các trại tạm giam, trại giam trên toàn quốc. các gia đình muốn an toàn cho người thân thì phải có nhiều tiêu cực phí cho cơ quan quản lý trại giam, quản lý quá yếu kém để tù nhân cũ đánh đập đến chết tù nhân mới. Việc để cho tù nhân bị chết với hình ảnh bị đánh đập dã man tại trại giam số 1 Hà Nội là vi phạm pháp luật quá nghiêm trọng, hết trích. Chị Vũ Thị Thanh Huyền cho biết gia đình rất đau xót khi phải để người thân nằm trong nhà xác bệnh viện 198 cả chục ngày mà chưa được mai táng theo truyền thống của người Việt Nam. Tuy nhiên, gia đình muốn nén nỗi đau để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, yêu cầu chấm dứt tình trạng chết bất minh khi bị giam giữ như cậu em Vũ Nam Ninh của chị.
Thông tin này gia đình gửi thông điệp đến mọi người để mọi người cùng chia sẻ với gia đình và làm những cái việc mà để cho nó cái ẩn khúc này cho nó rõ ràng, để cho nguyên nhân cái chết của em thôi là do đâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi muốn là khởi điểm. Đầu tiên để kêu cứu cho những người từ xưa đến nay bị chết oan, chết ổn trong tù. Ai gia đình nào cũng muốn là con em mình được trở về, được làm một cái người mà hoàn lương và giúp ích được cho xã hội, chứ không muốn là em mình vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Hãy ra tay giúp đỡ và cùng với gia đình để làm cho rõ những cái này, và có những con người mà làm ăn như thế này thì phải thay đi, chứ không thể để họ như thế này mãi được.
Chính một quan chức của Việt Nam, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, công khai thừa nhận tại kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 3 vừa qua rằng, trong vòng 3 năm, từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014, có 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc. Lý do ông này đưa ra là bởi bệnh lý hay tự sát. Giải thích của ông Trần Trọng Lượng không được một số vị đại biểu và ngay cả chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đồng thuận và đòi làm rõ thêm. Trong khi ấy, thân nhân của những người trong cuộc luôn bác bỏ chuyện đau ốm hay tự chết trong nhà giam, bởi họ cho rằng người thân của họ không có lý do gì để tự sát, còn sức khỏe trước khi bị bắt hoàn toàn khỏe mạnh. Một số trường hợp được nhiều người biết đến như vụ anh Nguyễn Công Nhật tại Bến Cát Bình Dương. Gia đình đòi làm rõ sự vụ, nhưng rồi dường như đến nay bị chìm vào quên lãng.
Về tình hình chính trị, không bao lâu sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Barack Obama với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 25 tháng 7, nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng những biện pháp cứng rắn đối với những người tranh đấu ôn hòa tham gia cuộc tuyệt thực đòi thả tù nhân lương tâm tại Nha Trang. Liệu quan hệ đang nồng ấm lên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nước Mỹ có ảnh hưởng gì đến phong trào dân chủ hóa ở bên trong Việt Nam hay không? Sau đây là một số ghi nhận trong bài do Kính Hòa thực hiện.
Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, một trong những người tham gia phong trào tuyệt thực bị đàn áp tại Nha Trang, cho biết quan điểm của bà về sự liên quan giữa quan hệ Việt-Mỹ và cách cư xử của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quan điểm về việc xích lại với nhau trong quan hệ Việt-Mỹ từ trước đến giờ tôi vẫn không có thay đổi, đó rằng đó là sẽ không có bất kỳ cái cải thiện nào sau những cái tuyên bố như vậy hết. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có thể thả một hoặc vài tù nhân lương tâm để đổi lấy cái quyền lợi chính trị cho mình, nhưng bên cạnh đó nếu như các cái tổ chức xã hội dân sự, những cái người đấu tranh cho nhân quyền độc lập sống tại Việt Nam mà có bất kỳ các cái hành động nào kêu gọi cái ý thức về quyền con người bằng bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị đàn áp.
Tuy nhiên, một nhà hoạt động xã hội khác là luật sư Nguyễn Văn Đài, thành viên của tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ tại Hà Nội, lại có cái nhìn khác. Ông lấy ví dụ về sự thay đổi trong cách cư xử của cơ quan an ninh Việt Nam với tổ chức của ông.
Cụ thể là đối với Hội Anh Em Dân Chủ anh em nhé, từ năm 20 đầu tháng 4 23 thì bọn thành lập, thì trong suốt 23 24 đó thì mỗi khi làm việc với họ thì họ luôn luôn gây áp lực thế này thế khác để buộc là phải giải tán Hội Anh Em Dân Chủ hay là này khác. Họ không có chấp nhận bất kỳ một cái hoạt động hay cái sự hiện diện nào của mình ở Việt Nam cả. Thì trong năm nay khi gặp họ thì họ không có cái thái độ thù địch như là trước đây.
Một nhà bất đồng chính kiến khác là tiến sĩ Hà Sĩ Phu, hiện sống ở Đà Lạt, lại nêu ra những trở ngại mà phong trào dân chủ tại Việt Nam có thể sẽ gặp phải khi quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam trở nên hữu hảo hơn. Ông nói với chúng tôi.
Khi Đảng đã chủ động bắt tay với Hoa Kỳ, thì dân chủ hay liệu hồn, chứ không tốt cho dân chủ một tí nào. Mũi nhọn sẽ chĩa vào dân chủ, tức là tất nhiên bây giờ họ sẽ đàn áp dân chủ một cách khéo léo hơn chứ. Nhưng mà họ sẽ làm mạnh hơn trước, phía Việt Nam lẫn phía Hoa Kỳ, mở rộng liên kết với đồng một chút, và những nước cờ quốc tế của họ phải đi, chứ cả hai bên đều không liên quan gì đến dân chủ. Trước đây hai bên chia thân nhau thì Hoa Kỳ có thể ép Cộng sản Việt Nam về dân chủ, về nhân quyền. Nhưng bây giờ đã có quan hệ hữu hảo với Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái sức ép về dân chủ, nhân quyền sẽ trước mắt là giảm đi.
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng chia sẻ quan điểm của tiến sĩ Hà Sĩ Phu.
Sự thân thiện giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ Mỹ nó sẽ gây ra một số cái trở ngại. Nó sẽ buộc những cái người tranh đấu cho quyền con người và tự do tại Việt Nam phải lùi một bước, bởi vì sự thừa nhận của chính phủ Mỹ và đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nó nâng cái tầm của Đảng Cộng sản Việt Nam lên một chút nữa thì cộng đồng nghĩ rằng là các cái khái niệm và quan điểm của họ về quyền tự do và tự do ngôn luận, tự do hội họp theo quy định pháp luật bởi các điều luật vi hiến như điều 258, điều 245, nghị định 38, nghị định 72 nó sẽ được thừa nhận một cách bán công khai.
Ông Hà Sĩ Phu cũng nêu lý do theo đó mà sự cải cách dân chủ không đi liền theo cuộc gặp gỡ Nguyễn Phú Trọng Obama.
Ông ấy đi là để cuộc cốt này để giữ cho cái đảng của ông, chứ không hề có liên quan đến dân chủ, không hề giác ngộ về dân chủ tí nào. Nhiều ông dân chủ đã bảo rằng họ cũng là người chứ, họ cũng phải thấy xu thế là nhân dân phải dân chủ chứ. Thế được hiểu chứ là hoàn toàn nhầm. Trong đầu những người đảng viên như ông Nguyễn Phú Trọng không bao giờ là người như vậy cả. Không bao giờ có nhìn thấy xu thế là phải dân chủ, là ngày càng phải dân chủ hơn nữa.
Luật sư Nguyễn Văn Đài thì lạc quan hơn. Ông nói rằng điều quan trọng hiện nay nằm ở khả năng của phong trào dân chủ trong nước.
Mặc dù những cái căn bản nhất ý, thì nó chưa thay đổi, thế nhưng mà cái không gian chính trị ý, tức là cái điều kiện để mình có thể hoạt động một cách an toàn hơn và phát triển hơn thì nó đã mở ra rồi. Vấn đề bây giờ ý, nó phụ thuộc vào chính cái nội tại của phong trào dân chủ với các tổ chức xã hội dân sự, chứ nó không phải là chính quyền nữa. Tức là chính quyền thì họ thấy bị động và mình bây giờ là nắm vai trò chủ động rồi.
Một học giả về quan hệ quốc tế là tiến sĩ Vũ Hồng Lâm tại Hawaii cũng nêu ý kiến rằng hiện nay Hoa Kỳ cần Việt Nam trong bước đi chiến lược của họ, cho nên họ có thể làm ngơ trước những vi phạm tự do và nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng ông lại hy vọng ở tầm mức cải cách chính sách, quan hệ Việt-Mỹ ấm hơn sau chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Washington là khả quan.
Thì nó sẽ tạo nên một cái môi trường mới. Cái môi trường mới này nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây đối với cái xu hướng cải cách, cái xu hướng hiện đại hóa. Có thể nói là cái xu hướng bảo thủ và chống phương Tây nó sẽ ngày càng yếu đi và dần dần sẽ yếu hẳn ở Việt Nam.
Ông Lâm cũng nói thêm là còn một yếu tố quan trọng cần phải kể đến nữa là sự thay đổi theo khuynh hướng dân chủ trong xã hội Việt Nam, nhất là ở thế hệ trẻ. Trong khi đó thì bà Như Quỳnh cho rằng hiện tại ý thức về dân chủ hãy còn thấp trong dân chúng Việt Nam và tự do phải giành lấy một cách khó nhọc, chứ không đến chỉ sau một sự xích lại gần nhau về ngoại giao.
Tự do nó không đến từ những mối quan hệ và sự xích lại như vậy. Bởi vì khi anh bằng lòng hoặc là chấp nhận với cái thứ tự do mà người ta nhả ra cho anh đó, để người ta đổi lấy quyền lợi chính trị, thì đó không phải là thứ tự do thực sự. Cái thứ tự do đó nó sẽ phải đổi lấy bằng cái sự tranh đấu của mỗi người. Không bao giờ có một thứ tự do nào như thế, nhất là trong điều kiện hiện nay ý thức của người dân Việt Nam về cái quyền tự do công dân nó không được phổ biến lắm.
Tuy nhiên bà cũng nói là bà ủng hộ một quan hệ rộng mở với nước Mỹ vì quốc gia này đại diện cho những giá trị dân chủ phổ quát mà nhân loại đang có. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu nói rằng
đối với Hoa Kỳ thì hiện nay số một là cả phải cân bằng để chống Trung Quốc. Thế còn dân chủ, nhân quyền cũng là yêu cầu nhưng mà xếp xuống thứ hai, chứ không phải là không quan tâm nhưng mà quan tâm ở mức độ thứ hai. Thế thì về lâu dài chắc chắn là cái quan hệ đối với Hoa Kỳ cũng tốt hơn cho dân quyền.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi về mối quan tâm của người Mỹ trong tương lai về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, tiến sĩ Vũ Hồng Lâm nói rằng bản ngã của nước Mỹ là người đấu tranh cho tự do, nhân quyền, và điều đó không bao giờ mất đi được.
Trên lĩnh vực kinh tế, sau 2 tuần tạm lắng, thị trường cổ phiếu Trung Quốc lại tụt giá mạnh và gây mối quan tâm cho các nước trên thế giới. Nhưng hình như vấn đề của Trung Quốc không chỉ là biến động trên các thị trường tài chính mà còn có nhiều nguyên nhân sâu xa hơn nữa. Diễn đàn kinh tế tìm hiểu vì sao giai đoạn tăng trưởng vừa qua của Trung Quốc chỉ là một sự trỗi dậy ngắn ngủi, và sau vài chục năm nữa thì xứ này lại trở về vị trí cũ với khá nhiều bài toán phải giải quyết. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa với Nguyên Lam.
Thưa ông, sau biến động dồn dập của thị trường chứng khoán Trung Quốc, Nguyên Lam đã tìm hiểu lại về sức mạnh kinh tế của xứ này và thấy là từ lâu rồi tiết mục chuyên đề của chúng ta đã nói đến những giới hạn của kinh tế Trung Quốc trong một chương trình từ đầu năm 2012. Ông còn nhấn mạnh đến sự kiện dân số như một định mệnh khiến dân tàu chưa giàu mà đã già, và xứ này sẽ đi vào một chu kỳ suy trầm chậm rãi và khó tránh được. Khi này thưa ông, xin đề nghị là chúng ta lại trở về những vấn đề đó được không ạ?
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng cái cách cô nêu vấn đề đó nó là cái điều có ích cho thính giả. Cái lý do đó là nhiều người trẻ ở trong nước đó mới chỉ thấy cái sự thay đổi tại Việt Nam, tại Trung Quốc hay là tại Liên bang Nga trong có vài chục năm qua, mà họ ít có cơ hội nhìn sâu hơn trong thời gian và xa hơn vào không gian để đánh giá cái tiềm năng của phát triển hay là cái sức mạnh trường kỳ của một quốc gia. Thì trước hết thì chúng ta cần đả phá một cái huyền thoại, tức là một cái điều mà không có thật nhưng mà cứ được loan truyền hoài, đó là đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 30 năm, tức là từ 1949 cho đến 2009 đó, là một cái hiện tượng bình thường đã từng thấy ở nhiều nơi bắt đầu áp dụng quy luật thị trường, chứ nó không phải là một cái sự kỳ diệu hay là một cái phép lạ. Cái thứ hai đó thưa cô là sau giai đoạn tăng trưởng cao mà thật ra đó là thiếu phẩm chất, Trung Quốc bắt đầu bước qua một cái chu kỳ đình trệ như rất nhiều quốc gia đi trước. Thứ ba là nhìn trong trường kỳ thì Trung Quốc còn bị giới hạn bởi yếu tố dân số hoặc là nhân khẩu. Một cách cụ thể đó thì họ quá sớm gặp cái hiện tượng gọi là lão hóa dân số vì chính sách mỗi hộ một con, cho nên chỉ vài chục năm nữa thôi đó, xứ này sẽ chấm dứt cái thời họ gọi là quật khởi. Hậu quả đó sẽ là nhiều thay đổi lớn cho cả cái khu vực Đông Á thưa cô.
Dạ, chúng ta sẽ lần lượt đi vào các khía cạnh nói trên. Nhưng trước hết thưa ông, vì sao thành quả phát triển của Trung Quốc không phải là một phép lạ?
Dạ thưa, nhiều người mới chỉ có cơ hội nhìn ra thế giới bên ngoài đó, từ khi Việt Nam đổi mới kinh tế đó, và lại còn bị giới hạn về nhận thức lịch sử, nên khó biết được rằng ngoài vòng trời này còn có vòng trời khác, và rằng mô hình của Trung Quốc nó không thể là mẫu mực cho Việt Nam. Một số thính giả của chúng ta cũng có nêu câu hỏi ấy, cho nên từ mấy năm về trước diễn đàn này mới có cái loạt đề tài về những cái yếu tố thật sự đóng góp cho sự thịnh vượng của một quốc gia. Trở lại chuyện Trung Quốc đấy, thì sau 30 năm hoang tưởng của Mao Trạch Đông từ 1949 cho đến 1978 đó, khiến cho mấy chục triệu người chết oan mà dân Việt Nam không biết và thậm chí còn không được quyền biết, y hệt như người Tàu đó, thì Đặng Tiểu Bình mới bắt đầu tiến hành cải cách và cởi mở kinh tế từ đầu năm 1979, và ngẫu nhiên cũng vào một năm mùi như là năm nay. Thế thì khi ấy thưa cô, Trung Quốc đã học chiến lược phát triển của nhiều xứ Đông Á đã chuyển theo kinh tế thị trường từ trước, thí dụ như là Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan và cả Singapore đó. Thì cái chiến lược ấy đó lấy đầu tư làm lực đẩy cho sản xuất, và sản xuất nhiều và rẻ đó thì tìm sức kéo và xuất khẩu. Thì Trung Quốc chẳng có phát minh ra cái chiến lược này, nhưng mà có cái ưu thế là dân số rất cao, nhân công nhiều và rẻ, được giải phóng khỏi cái chế độ tập trung kế hoạch nên đạt được cái mức tăng trưởng bình quân là gần 10% trong 30 năm. Thì với cái sức tăng trưởng đó, đó thì mỗi một 7 năm đó, sức nặng kinh tế của xứ này lại coi như nhân gấp đôi, làm cho nhiều người gọi là sự kỳ diệu. Họ không thấy cái chuyện tương tự ở các nước Đông Á đi trước, khi ấy cũng từng được gọi là ngợi ca là thân hưng, những phẩm chất rất cao của tăng trưởng, chứ nó không có tệ như của Trung Quốc. Sau đó thì các nước này đã chuyển hóa từ lượng thành phẩm, và thoát ra khỏi cái hiện tượng giới kinh tế gọi là cái bẫy sập của lợi tức trung bình, để có cái đà tăng trưởng thấp hơn, nhưng người dân lại có mức sống cao bằng các cái nước công nghiệp hóa tiên tiến. Và cái chi tiết cần chú ý ở đây đó, mà nhiều người Việt, Tàu hay là người Nga đã không thấy, là các nước này cũng đã tự chuyển hóa qua cái chế độ dân chủ, cho nên từng bước nó mới có khả năng tìm ra và áp dụng những cái giải pháp mà có lợi nhất cho đa số thưa cô.
Dạ, xin đề nghị ông nêu ra một vài con số để thính giả của chúng ta có thể so sánh được không ạ?
Dạ thưa, theo một cái công trình nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Hoa Kỳ tại khu vực Minneapolis, họ vừa mới công bố vào tháng 5 đó, thì lợi tức bình quân một đầu người của Trung Quốc đã từ 1.300 đô la vào năm 1980 tăng đến 7.700 đô la vào năm 2010, tức là tăng 500% trong 30 năm. Đấy là một cái sự ngoạn mục. Nếu mà chúng ta không thấy rằng dân Nhật, Nam Hàn hay là Đài Loan lại giàu gấp bội với cái lợi tức đồng niên hoặc là năng suất một đầu người ngày nay là hơn 36.000 hoặc là hơn 28.000 hoặc là hơn 22.000 đô la. Đó là nhìn vào không gian. Nếu mà nhìn theo cái trục thời gian đó thì chúng ta thấy một trào lưu chung là sau cái thời tăng trưởng cao như là một phi cơ mới cất cánh đó thì các nước đó bước vào một cái thời trưởng thành với cái đà tăng trưởng thấp hơn. Nhật Bản đã cất cánh từ năm 1951 và Nam Hàn từ 1954 và sản lượng bình quân một đầu người đã tăng rất mạnh trong mấy thập niên đầu rồi chậm dần. Thí dụ như của dân Nhật thì khởi đầu bình quân là tăng 6,1% trong một năm rồi chỉ còn có 5,4% một năm vào thập niên 1970 rồi chỉ còn có 2,2% từ thập niên 90 trở đi. Nam Hàn cũng thế, sản lượng bình quân một đầu người của họ đã tăng 8,5% một năm đó trong cái thập niên 80, thế rồi chỉ còn có 5,8% trong 10 năm sau, và từ khoảng 2000 trở đi đấy thì chỉ còn có 3,8% một năm. Cái trường hợp của Trung Quốc cũng không khác, và họ đang bước vào cái thời gọi là đình trệ, nhưng với lợi tức trung bình một năm đó vẫn ở dưới 10 vạn đồng, và lạc quan lắm đó thì năm 2030 sẽ bằng 32,8% của dân Mỹ, hoặc là đến khoảng 2061 thì bằng được phân nửa của dân Mỹ thôi.
Dạ, thưa ông, hồi nãy ông nói đến chiều hướng đã thấy tại các nước đi trước rằng kinh tế Trung Quốc cũng sẽ có đà tăng trưởng thấp hơn. Nếu kết hợp với hiện tượng sụt giảm dân số, thì tình hình tương lai của xứ này đâu có gì lạc quan phải không ạ?
Dạ, hơn quả đúng như vậy đó. Vì sau 30 năm tăng trưởng ở gần 10% thì đà gia tăng ấy đó chỉ còn có 7,8% vào năm 2012 vừa rồi. Và nay đây là chỉ tiêu của họ chỉ còn có khoảng 7%, và thực tế thì sẽ còn thấp hơn nữa. Nếu chúng ta châm thêm cái hiện tượng dân số co cụm dần thì đà tăng trưởng kinh tế của xứ này chỉ còn có vài 3% trong hai thập niên sắp tới. Thế thì khi dân số bị lão hóa và còn giảm sút thì trong vài chục năm sắp tới Trung Quốc hết còn cái thành phần lao động dồi dào cho kinh tế và hết còn cái lực lượng trai tráng đông đảo cho quân đội và cũng chẳng thể xưng hùng xưng bá được nữa. Thành ra cái hiện tượng mà chưa hùng mà đã hung đó, nó sẽ kết thúc. Và cái giai đoạn họ gọi là quật khởi đã cũng cáo chung sau mấy chục năm đầy ảo tưởng. Nhiều người đã chưa tự chuẩn bị cho cái kịch bản ấy vì cứ tưởng rằng tương lai là một cái nối tiếp của quá khứ, thật ra là quá ngắn ngủi. Và ngược lại, với những phê phán tràn lan bây giờ đã về cái sự lụng bại của nước Mỹ, thì Hoa Kỳ vẫn có dân số rất trẻ và tinh thần năng động của một cái xã hội tự do. Trung Quốc chỉ có thể thoát khỏi cái cảnh ngộ u ám này được nếu họ có một bước đột phá về công nghệ, là cái điều tôi nghĩ rằng bất khả trong một cái xứ độc tài và thiếu tự do thôi cô.
Dạ, chúng tôi xin cảm tạ ông Nghĩa về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.tiengviet.net. Có điều chi cần trao đổi, góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc kính chào tạm biệt. Mong quý thính giả trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.